chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Trượp nhận công tác về phòng nông lâm của huyện Bách Thanh. Hiệp lại bày kế để Nguyên đề xuất bí thư huyện ủy đưa Trượp về làm phó giám đốc lâm trường để hắn dễ bề quản lý, coi sát hành vi của anh. Với sự khôn ngoan lọc lõi của một tay buôn gỗ lậu lâu năm, Hiệp đã bắt thân với phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Khoa để tiếp tục thực hiện những âm mưu tiến thân của hắn. Bị che mắt trước sự chăm sóc khôn khéo của Hiệp, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Khoa đã giúp Hiệp hoàn thành khóa học và lấy bằng thạc sĩ. Sau khi có bằng thạc sĩ trong tay, Hiệp được đích thân giám đốc sở nông lâm xin về làm trưởng phòng nông nghiệp của sở. Hắn rời khỏi lâm trường Đèo Khế trong tâm thế của một kẻ chiến thắng. Từ đây, hắn sẽ bằng mưu lực của mình để thao túng những cái đầu có kiến thức, biến họ thành những viên đá lót đường cho hắn thăng tiến. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh qua giọng đọc Thu Loan. Mùa xuân ở Moscow thật đẹp. Mặc dù không có những làn gió cuối đông mang hơi ấm run rẩy đến với những cây đào cây mai đang chúng chín nụ, những giỏ quất vàng dập dình khoe sắc, nhưng những cây thông cao vút dựng lên trên các quảng trường có bà chúa tuyết cũng làm sao lòng. Mùa xuân ở Moscow thật đẹp. Mặc dù không có những làn gió cuối đông mang hơi ấm run rẩy đến với những cây đào cây mai đang chúng chím nụ, những giỏ quất vàng dập dình khoe sắc, nhưng những cây thông cao vút dựng lên trên các quảng trường có bà chúa tuyết cũng làm sao động lòng người xa xứ. Chưa đến Noel, nhưng trong các ốp của người Việt, các hoạt động chuẩn bị cho Tết cổ truyền của dân tộc đã diễn ra rôm rả. Ở các quầy hàng khô, bóng bì, mộc nhĩ, nấm hương, bánh chưng, giò chả đã được bày bán, gợi cho người Việt Nam thấy hình bóng quê hương thân thương đang bộn bề với công việc chuẩn bị cho một mùa xuân ấm cúng đang đến gần. Mùa xuân này, Dũng đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp tiến sĩ tại Nga. Anh chuẩn bị về nước nhận công tác, trong khi Hân còn hơn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Thế là Dũng sắp phải xa Hân. Thời gian, không gian và cả khoảng cách đã không giúp gì cho Dũng trong việc khuyên can cô chuyên tâm cho việc học. Dũng đành phó mặc cho số phận đưa đẩy. Chỉ còn ít ngày nữa là xa nhau, Dũng muốn dành thời gian chăm sóc cho Hân nhiều hơn, chứ không muốn mất thời gian vào những cuộc tranh luận mà anh không muốn. Hân vẫn nuôi ước mơ làm giàu. Nhưng nếu phải đưa lên bàn cân để kiểm tra sức nặng giữa việc chạy chợ kiếm tiền và học tập nâng cao kiến thức, cái nào nặng hơn thì Hân hoàn toàn không muốn, bởi như thế có vẻ rảnh rẽ quá. Được sang học tập ở một đất nước có nền khoa học kỹ thuật hiện đại là niềm mơ ước, Hân phải cố mà học tập. Nhưng cơ hội kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này cũng là niềm mong mỏi không thể thiếu được. Cái nào cũng có hàm lượng kiến thức, chẳng cái nào là không. Biết đâu bài học chạy chợ kiếm tiền lại là bài học bổ ích trong những bước đường công tác sau này. Sự khác biệt trong quan niệm sang đây để tìm kiếm kiến thức hay tìm kiếm đồng tiền hay cả hai, giữa Hân và Dũng tuy chưa có trọng tài phán xét xem ai đúng ai sai, nhưng Hân nghĩ trước sau gì cuộc sống sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Dũng về nước rồi, sự tranh luận đó không còn là quan trọng nữa. Mình Hân ở lại đất nước này, đương nhiên mọi cay đắng ngọt bùi chỉ còn Hân gánh chịu. Nghĩ chuyện phải xa cách người yêu, Hân thực sự buồn. Nỗi buồn càng gánh càng buồn, không biết chia sẻ cùng ai. Rồi việc gì đến cũng sẽ phải đến. Ngày Dũng lên đường về Việt Nam, Hân và bạn bè tiễn anh ra sân bay. Ai cũng chúc anh gặp nhiều may mắn. Hân cố nở nụ cười, nhưng trong lòng nỗi buồn càng nén càng thổn thức. Đúng là sầu đong càng lắc càng đầy. Đoạn đường từ sân bay về ký túc xá sao dài dằng dặc. Đến phòng, Hân gieo mình xuống giường khóc. Nỗi buồn này không có gì buồn hơn, nó cứ dai dẳng đè nén tâm trạng Hân. Cô khóc suốt cả chiều, cả đêm, đến tận sáng hôm sau, bỏ cả học vẫn chưa hết khóc. Đôi tròng mắt rát bỏng vì hết nước mắt mà cục buồn vẫn còn. Bạn bè phải dỗ mãi, lại còn dọa khóc nhiều như thế, có khi mù mắt giống Lục Văn Tiên ngày xưa thì khốn, Hân mới chịu nín. Tối hôm ấy, không dám bỏ buổi chợ, Hân đi bán hàng mà lòng cứ rối như tơ vò. Chiếc máy bay TU vượt chặng đường dài hơn 9.000 cây số, cuối cùng cũng kết thúc hành trình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Dũng xuống máy bay, bỏ lại sau lưng biết bao kỷ niệm. Moscow với những đêm trắng và rừng bạch dương đã lùi xa, nhường lại cho Hà Nội đất trời ngập nắng. Không biết giờ này Hân đang làm gì. Lúc chia tay ở sân bay, Dũng biết Hân buồn lắm. Nụ cười của Hân không chút nào sinh khí, nó cứ như được nặn ra bằng sáp. Môi Hân trề ra, muốn mếu mà không được mếu, khiến cho tiếng cười giống tiếng mở nút chai sâm banh đã hết ga. Bây giờ, Dũng có biết bao câu hỏi thầm dành cho Hân, nhưng làm sao tìm được câu trả lời. Nỗi nhớ thương Hân, Dũng chẳng biết ngỏ cùng ai. Đêm Hà Nội chênh chao như dấu ngắt nhịp. Ngày mai, Dũng sẽ đến bộ nhận công tác. Người ta sẽ phân công cho Dũng về đâu trong ô bàn cờ công việc mà cái dấu son của tổ chức đặt ra khiến ai cũng phải chấp hành. Tự nhiên, Dũng nhớ say dứt những ngày ở Nga, những chuyến đi thực tế nghiên cứu rừng nguyên sinh Komi ở miền Bắc, dãy Uran trong đề tài tiến sĩ của anh. Đây là khu rừng nguyên sinh lớn nhất châu Âu. Tại đây, Dũng đã tìm hiểu và nghiên cứu về gen các loại cây rừng mà chỉ những vùng lạnh mới có như thông dụng lá, vân sam, linh sam, bulo, siberi. Những kiến thức anh thu lượm được trong những chuyến đi đã được anh đưa vào luận án tốt nghiệp, khiến các chuyên gia đầu ngành tại Nga khó tính cũng tỏ lời khen ngợi. Anh ao ước đến một lúc nào sẽ được thả sức mình trong những cánh rừng nguyên sinh ở Việt Nam để nghiên cứu các loài cây rừng quê hương. Rừng quê hương anh thiệt thòi nhiều thứ lắm. Chiến tranh giặc giã triền miên với đủ các loại bom đạn như napalm, phát quang giải thảm, chất độc màu da cam làm trụi lá, hủy diệt đã đành, giờ lại thêm sự khai thác tùy tiện, vô tội vạ của con người. Vì thế, những loại gỗ quý hiếm như đinh, lim, xến, táu, lát, nghiến, trò, pơ mu, cẩm lai đã không còn nhiều nữa. Ngay cả những khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia cũng bị khai thác trộm nữa là. Rồi đây, liệu có xảy ra những giống cây rừng quý hiếm bị tuyệt chủng? Các nhà khoa học có đóng góp được gì để bảo vệ chúng, để các gen cây rừng Việt Nam được bảo tồn phát triển cho hôm nay và mai sau? Đêm đầu tiên về đến Hà Nội, Dũng nhớ Hân ra diết. Trong nỗi nhớ rằng rặc ấy, anh luôn nhớ những tranh luận về chủ đề tìm kiếm kiến thức và tìm kiếm đồng tiền hay cả hai. Dũng thường nghĩ, gái có công, chồng chẳng phụ. Mình lao tâm khổ tứ học tập nhằm mục đích phục vụ đất nước thì nhà nước chẳng tiếc mình, nhất định sẽ lo cho mình cuộc sống đầy đủ. Do đó, Dũng chỉ miệt mài vào nghiên cứu, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh diễn biến ra sao. Còn Hân, Hân quan niệm, giống như nhà đông con, các con phải tự lo cho mình chứ đừng ỷ lại vào bố mẹ. Thế là Hân bớt xén giờ giấc học tập và nghiên cứu để chạy chợ kiếm tiền, dành dụng cho mình. Sự tranh luận giữa Dũng và Hân gay gắt, nhưng nhờ có tình yêu nên họ chưa để xảy ra bất hòa. Hân chưa bảo Dũng phải ra chợ giúp đỡ Hân, và Dũng cũng luôn nhường nhịn để cho Hân thắng. Mỗi khi nhìn thấy cái lúm đồng tiền trên má Hân đỏ ửng lên rồi trắng bệch ra là Dũng biết nên dừng tranh luận và thay thế vào đó là một nụ hôn ngọt ngào. Sáng hôm sau, khi Dũng đến văn phòng bộ, thì nắng cũng bắt đầu nở vàng trên những tán cây long não. Đồng chí thứ trưởng tiếp Hoàng Dũng ngay tại văn phòng bộ. Ông đã gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Ông hỏi han Dũng rất nhiều, từ đề tài nghiên cứu đến tâm tư, nguyện vọng, gia đình, nhà cửa, bố mẹ, vợ con. Ông cũng tỏ ra thích thú với đề tài Hoàng Dũng đang nghiên cứu. Ông hy vọng đề tài của Dũng sẽ góp phần mở ra những hướng đi mới cho công việc bảo tồn các loài gen quý cho ngành lâm nghiệp của ta. Ông hứa sẽ trình bày với Bộ trưởng để anh được toại nguyện. Cuối tuần ấy, Bộ có quyết định điều động tiến sĩ Hoàng Dũng về công tác tại Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp đóng trên địa bàn quê hương anh, thỏa mãn nguyện vọng theo đuổi đề tài khoa học, bảo quản nguồn gen cây rừng ở Việt Nam của anh. Tại đây, ngoài việc nghiên cứu thực hiện đề tài ấp ủ, Dũng còn đảm nhiệm công tác quản lý làm phó viện trưởng, một công việc mà anh chẳng mấy hứng thú. Công việc này sẽ lấy của anh khá nhiều thời gian, nhưng không làm không được. Tổ chức đã nghiên cứu kỹ rồi, học vị của anh là tiến sĩ khoa học thì chức vụ của anh cũng phải tương xứng. Anh làm sao mà cãi lại được? Viện nơi Dũng công tác nằm trên một gò đồi cách trung tâm thành phố chừng xa nửa giờ ô tô chạy. Đây là công trình nằm trong chương trình viện trợ khoa học kỹ thuật của Liên Xô từ những năm 60. Nó không có kiến trúc hoa lệ nhưng đầy bề thế và kiên cố. Con đường bê tông chạy xung quanh ngôi nhà 3 tầng vuông vức. Hàng cây anh đào nở hoa đỏ quanh năm trên thảm cỏ làm mềm đi sự kiên cố của ngôi nhà. Khu tập thể của cán bộ nhân viên cùng với nhà ăn nằm ngay sau viện. Hàng cây xà cừ trồng từ ngày xây dựng xong, giờ xanh tốt sum xuê, tỏa bóng mát, che cho khuôn viên. Những chú chim đủ loại suốt ngày nhảy nhót, truyền cành, hót lên những giai điệu véo von, làm bớt đi sự trầm mặc của một cơ quan nghiên cứu. Dũng ở tập thể tại viện, một người con trai độc thân chẳng đòi hỏi gì nhiều. Gian tập thể khoảng hơn chục mét vuông, cái giường gỗ cá nhân để mộc, bàn và giá sách lúc nào cũng bừa bộn sách vở. Tủ quần áo treo comple và vài bộ quần áo vừa mặc ở nhà, vừa mặc đi làm, thế là ổn. Xuân là nữ nhân viên phục vụ của viện. Phòng Xuân ở khuất nẻo cuối dãy nhà tập thể. Không xinh đẹp, nhưng bù lại Xuân nhiều nữ tính. Khuôn mặt bầu bĩnh, lưỡng quyền mỡ màng. Đôi mắt bồ câu và ánh mắt cởi mở lúc nào cũng thấy sự tự tin, đầm ấm, đầy nét Xuân thì. Khổ người thoạt nhìn có vẻ đậm, nhưng bước chân lại nhanh nhẹn. Người Xuân toát lên vẻ chắc và hoạt. Mỗi lúc đánh bóng chuyền, sức bật của Xuân làm người ta nghĩ cô là vận động viên thứ hạng. Quê Xuân ở trong đê, bên kia dòng sông Cái. Đó là một vùng bán sơn địa, cách quê Dũng một cánh đồng chiêm trũng và mấy quả đồi bát úp trồng đầy sơn và cỏ. Con đường liên huyện chạy dọc sông chia quê Xuân ra làm hai nửa, nửa ngoài bãi và nửa trong đồng. Nửa ngoài bãi, dòng sông Cái mùa nước lên ì oạp trở nặng phù sa đỏ ối. Mùa nước xuống, đất bãi trông như đổ mỡ bởi màu phù sa vừa được bồi đắp, nâng đỡ cho ngô lạc lên xanh. Mùa mùa bội thu, dày bắp, sai củ. Nửa trong đồng, chủ yếu chỉ cấy lúa được vụ chiêm. Lúc lúa con gái, cánh đồng cứ xanh non, trông đến mát mắt. Những đàn cò trắng dập dìu, trở nắng vàng chanh bay trên màu xanh, tha thướt như tiên đồng ngọc nữ du xuân. Khi lúa đã uốn câu, cả cánh đồng ánh lên màu xanh vàng đầm ấm đến nao lòng. Suốt từ bìa làng, nơi có những bụi tre với tiếng reo kẽo cả kẽo cọt đùa nhau với gió, chạy dài đến chân đồi toàn một màu vàng ấm no, reo vào lòng thi sĩ những tiếng tơ, thanh thảo như tiếng yêu thương của trời, của đất. Vụ mùa là mùa mưa, nơi nào cao mới cấy lúa, còn nơi trũng đều ngập. Cả một vùng đầy ấm áp nước, tôm cá lao xao dưới nắng hè. Khắp nơi, người đun nhủi, người đẩy te làm ra một nghề cho nông dân vùng chiêm trũng. Đó là nghề cua ốc. Phiên chợ chiều ở vùng quê ấy, đâu đâu cũng thấy hàng cua hàng cá, tươi ngon roi rói. Khi heo may bắt đầu gọi mùa xe lạnh, nước rút qua cống sáu cửa ra sông. Tất cả sự trù phú của miền quê chiêm trũng tụ tập về đây với những vó bè kéo lên chĩu nặng cá cua trong giỏ. Quê hương thanh bình như vậy, nhưng làng Xuân chẳng lấy đâu sung túc. Chiến tranh đã hút tất cả con người và của cải ra tiền tuyến đã đành. Đến lúc hết giặc giã, vùng quê nghèo này, của nà cũng vẫn cứ trốn ở đâu đâu, chẳng thấy bén mảng về làng. Không chịu lam lũ, Xuân xin đi làm ở viện. Người ta bố trí cô vừa là tạp vụ, vừa làm chị nuôi, lo ngày hai bữa cơm cho cán bộ viện. Dù sao, Xuân cũng có lương nhà nước, hơn chán vạn người ở quê bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Ráo mồ hôi là sạch bụng. Gọi là lo cho cán bộ ở viện. Nhưng trong 20 cán bộ ở đây có đến già nửa ở cùng vợ con nên ăn uống ở nhà, chẳng phải lo cho họ. Số còn lại gia đình ở quê hoặc ở thành phố, không sáng đi tối về, thì chiều thứ bảy cũng cắt cơm, bơm xe, mắt trước mắt sau về với vợ. Cuối cùng, chỉ còn có Phó Viện trưởng Hoàng Dũng và Xuân là thường xuyên ở lại tập thể. Đàn ông ở cơ quan này, duy nhất cũng chỉ có Dũng là chưa bận bịu vợ con. Cho nên những ngày chủ nhật, Xuân chỉ phải nấu ăn cho mình anh. Hoàng Dũng là tuýp cán bộ khoa học chịu khó nghiên cứu. Anh hay la cà ở thư viện thành phố tìm sách đọc. Thư viện xuống thành phố xa thế, nhưng tuần nào anh cũng đến thư viện ít nhất một lần. Chẳng thế mà, ngay từ ngày chân ướt chân ráo về viện, Hoàng Dũng đã được cô Bích Ngọc, thủ thư thành phố, hết lời ngợi ca, pha lẫn trách móc. Người đâu mà đến thư viện cứ chúi mắt vào đọc sách, chẳng biết có ai xung quanh. Bích Ngọc là con nhà nòi trong nghề đọc sách. Cô biết gần hết những tác phẩm chính trong thư viện hàng mấy ngàn đầu sách của thành phố, kể cả tác phẩm văn học và khoa học. Giữa Bích Ngọc và Hoàng Dũng tự nhiên có mối đồng cảm thông qua những trang sách. Thỉnh thoảng gặp nhau ở thư viện, nói vài ba câu chuyện không đầu không cuối như kiểu tìm bạn bè đồng cảm. Họ to nhỏ trao đổi mạn đàm về cuốn sách này, cuốn sách nọ. Đặc tính của những người ham sách vở vẫn thường là vậy. Một hôm, chừng giữa tuần, Hoàng Dũng làm việc tại nhà. Nhân mang phích nước đến cho anh, Xuân phát hiện ra phòng Dũng rất luộn thuộc. Sách vở để bừa bãi đã đành, quần áo cũng cái vắt cái treo, không gọn gàng chút nào. Cô ca thán. Chết thôi, con trai chưa vợ, chúa là lôi thôi lếch thếch. Nhà cửa phòng ốc cứ như bãi chiến trường thế này, thì cô nào trông thấy chả phát khiếp. Thôi, để em dọn cho. Thế là Xuân tay năm tay mười dọn dẹp, sắp nắp. Loáng cái, căn phòng của Hoàng Dũng đã đâu vào đấy. Sách vở xếp thành chồng trên bàn, trên giá. Quần áo, cái sạch thì mắc vào giá, treo vào tủ. Cái bẩn thì cho vào chậu, đem giặt. Xuân bảo Dũng. Từ nay, em sẽ chăm đến phòng anh. Quần áo hàng ngày thay ra, anh để vào chậu này, em giặt đỡ. Ấy chết, không dám phiền Xuân thế đâu. Hôm nay là quá lắm rồi. Không được, em là nhân viên phục vụ của viện. Đỡ anh một tí có sao? Anh cứ để em làm. Nếu không, em báo viện giao thêm nhiệm vụ cho em. Chẳng ai lại không đồng ý cả. Rồi Xuân nói thêm. Chủ nhật tuần này anh định đi đâu chưa? Nếu chưa, anh về nhà em chơi nhé. Quê em cũng gần quê anh. Chủ nhật ở lại viện chẳng có ai, buồn chết đi được. Giọng của Xuân vừa như tâm sự, vừa như ca thán, khiến Dũng không thể không đồng ý. Chủ nhật, Hoàng Dũng đạp chiếc xe đua Sputnik cao lêu đêu, có cái ghi đông cong kiểu thể thao, lai Xuân về quê. Họ đi từ sáng sớm. Đã sắp sang thu, những đám mây trắng phớt hồng bồng bềnh trôi trên nền trời trong vắt, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Đất nước không còn chiến tranh, con đường đê đất đỏ mịn màng và màu xanh đồng bãi phối phi nhau rõ mượt mà, khiến cho lòng người trở nên thanh thản. Ngược chiều với Dũng là những tốp trai gái làng quê lai nhau ra thành phố. Không còn cảnh mũ rơm, áo xanh đậm phòng không nữa. Bây giờ, đâu đâu cũng thấy quần áo màu tươi trẻ. Đám thanh niên vừa đi vừa trêu ghẹo nhau. Bao nhiêu tiếng cười rộ lên đầy sức sống. Đã lâu, Dũng không có dịp đi chơi xa với người khác giới. Từ ngày ở Nga về, Dũng gần như bận bịu với trăm thứ việc không tên. Và lại xa hơn, Dũng như lúc nào cũng vắng bạn để tâm giao. Những lúc nghỉ, anh loanh quanh với những hồi ức, nên trên khuôn mặt thường thiếu vắng nét thanh xuân. Hôm nay, có Xuân ngồi sau xe, lại đi trong không gian mơ mộng. Dũng thấy đời như tươi trẻ lại. Bất giác, Dũng nhớ tới những câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu. Em ngồi xíu xít ở sau xe, em nói lòng anh mải lắng nghe, thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm. Đời vui khi được có em kể. Tự nhiên Dũng buột miệng huýt sáo theo điệu quan họ người ở đừng về, khiến cho Xuân ngồi nép sau xe thì thào trong gió thoảng. Anh Dũng hôm nay yêu đời ghê. Dũng trả lời bằng một câu vừa hỏi Xuân vừa tự vấn mình. Thế hả em? Qua bến đỏ Cát Lâm là đến quê Xuân. Ngoài bãi, những vạt ngô đã lún phún phun sâu, khiến không gian thơm mùi dịu dịu. Trong đồng, nước ngập trắng, xóm làng tựa lưng vào các gò đồi, trông như các ốc đảo. Con dốc nhỏ, lối dẫn lên nhà Xuân, ẩn giữa những tán mít đầy mùi thơm quả chín, nước giếng khơi trong vắt và mát rượi. thôn quê giờ này, người lớn ra đồng cả, chỉ còn ông già bà cả ở nhà trông đám trẻ nhỏ. Xuân đưa Dũng đi thăm thú khắp làng, chào hỏi hàng xóm láng giềng. Đến trưa, khi tiếng gà eo óc vang lên, bố mẹ Xuân mới về. Mâm cơm được dọn ra, bố Xuân với chai rượu quốc lùi trên ban thờ, sởi lời mời Dũng. Anh về chơi với em nó, đi đường xa chắc mệt. Mời anh uống với tôi ly rượu cho giãn xương cốt. Mẹ Xuân vừa nêm mắm muối vào nồi canh riêu cua, nồi đầy gạch, vừa hít hà tiếc rẻ. Đồng đất quê mùa không như thành tỉnh, chẳng được đầy đủ chu tất. Thôi, cây nhà lá vườn, mời anh xơi lưng cơm bữa. Giá như con Xuân báo về, với bầm một tiếng, bầm nghỉ buổi đun nhủi, bắt mấy con cá, quả, kho tương giềng tiếp anh Dũng thì hay biết mấy. Dũng chẳng biết nói gì ngoài những lời tỏ lòng biết ơn sự chăm chút của gia đình. Đã lâu anh không được sống trong không khí đầm ấm, thuần nông, chất phác thế này. Người nhà quê luôn tự ti khi nói về mình. Một sự tự ti đáng yêu, ngọt bùi như củ khoai, tấm mía. Không khí bữa cơm thật ấm cúng, đĩa thịt gà luộc vàng ươm, điểm lá chanh xanh thái sợi, đặt kế bên bắt riêu cua mỡ màng đầy gạch, đĩa chạch chấu kho khô thơm phức, đĩa rau muống luộc xanh ngắt, đĩa rau thơm, bát mắm tép vắt chanh, những lát ớt đỏ tươi khiến mâm cơm trở nên đầy màu sắc thi vị. Bố mẹ Xuân thi nhau gắp thức ăn cho Dũng, coi anh như khách quý. Xuân làm như tiện lời hỏi: anh Dũng có hay được ăn canh cua rau rút không? Rau rút à? Anh chưa. Ngon lắm hả em? Ngon mà thơm lắm. Chỉ vùng Chiêm Trũng mới hay có rau rút thôi. Để hôm nào em nấu mời anh ăn nhé. Thế nào em cũng sẽ chiêu đãi các anh trong viện một bữa mới được. Coi như đặc sản quê em. Thế thì tuyệt. Cơm chưa xong, đã thấy Bù Trưởng họ chống cây gậy tre già đốt sần sùi lên nước vàng óng đến. Quý hóa quá, hôm nay cháu Xuân đưa bạn trai về chơi. Các anh bây giờ giỏi thật, mới 30 tuổi đã du học ở Liên Xô về, lại là tiến sĩ nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mấy ai biết nhiều, hiểu rộng được như vậy. Xuân vội đỡ lời. Ấy chết, anh ấy là thủ trưởng của cháu, chưa phải bạn trai cháu đâu Bù ạ. Bù nói thế, cháu ngượng chết. Ờ thì Bù cũng mong vậy, các cháu cũng phải cố lên, kẻo muộn màng đấy. Các Bù già rồi, đừng để các Bù phải đợi lâu nữa. Bố mẹ Xuân cũng xen vào. Bù dạy trí phải, vợ chồng con cũng mong mỏi lắm rồi, nhưng xin Bù cho con cháu thư thư hẵng. Nếu có tin vui, vợ chồng con phải biến báo đến Bù trước nhất. Câu chuyện chuyển sang hướng mới. Thường bao giờ cũng vậy, lớp các Bù già khi hỏi chuyện con cháu chỉ mong trai lấy vợ, gái gả chồng như thế cả. Ai cũng đổ dồn mắt về Xuân và Dũng. Người nhà quê thường không giấu lòng mình, cứ thật thà như đường cày xá bừa vậy. Xuân đỏ lựng cả mặt mũi, mắt long lanh ngập tràn niềm vui lẫn mong ước. Từ ngày Dũng về viện công tác, Xuân để ý thấy Dũng không có ai là bạn gái. Biết đâu Xuân lại có cơ hội. Thời buổi con gái thời bình, con trai thời loạn, tìm được người như Dũng còn quý hơn bắt được chum vàng. Cơ hội của Xuân cũng là cơ hội vàng. Xuân thầm bảo lòng, cố mà nắm lấy. Tự nhiên Xuân ngước mắt nhìn Dũng, không thấy anh tỏ thái độ gì trước những lời nói của mọi người. Anh ấy nghĩ gì nhỉ? Xuân đâu biết chính lúc này Dũng đang nhớ tới Hân. Từ khi về nước, Dũng cũng đã mấy lần nhận được thư Hân, nhưng bạn bè trong viện hỏi, anh đều bảo là thư của đồng nghiệp. Anh chưa muốn khoe với ai về Hân. Còn 1.5 năm nữa Hân mới về. Cứ từ từ. Tính Dũng không thích làm ồn ào mọi chuyện. Dũng chỉ thầm nghĩ, chẳng biết bố bầm Hân ở nhà có giống bố bầm Xuân không. Và anh ao ước hôm nào nghỉ được về thăm bố bầm Hân để có thêm chuyện biên thư cho Hân. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào, tạm biệt.